là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế của hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với trường cao đẳng nghề và các công ty xuất khẩu lao động hoạt động trên địa bàn tổ chức buổi gặp mặt động viên người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Trong giai đoạn 2019-2023, tỉnh Yên Bái mới đưa được 2.212 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 440 người đi xuất khẩu lao động. Công tác xuất khẩu lao động ở Yên Bái vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như những kỳ vọng về nhu cầu giải quyết việc làm của tỉnh. Từ thực tế này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm ban hành các chủ trương chính sách hết sức cụ thể về công tác xuất khẩu lao động. Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đề án, trung bình mỗi lao động khi đi làm việc theo hợp đồng dài hạn ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ các chi phí ban đầu với mức tối đa 18 triệu đồng. Đối với lao động đi làm việc theo hợp đồng ngắn hạn sẽ được hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng trên người. Sau khi đề án được triển khai, số người tham gia đi xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã tăng mạnh. 10 tháng năm nay, toàn tỉnh đã có 647 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng gấp đôi so với năm 2023, tập trung ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Trong đó, lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 15%. Các địa phương có người đi xuất khẩu lao động tăng mạnh như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, huyện Văn Yên, huyện Văn Chấn và huyện Lục Yên. Theo đánh giá, từ thời điểm ban hành nghị quyết 45 và đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh đến nay, toàn tỉnh đã tăng thêm gần 300 lao động đi xuất khẩu. Đáng chú ý, sau khi có nghị quyết và đề án của tỉnh, số lượng các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động đến hoạt động tại địa phương cũng tăng cao. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã động viên khuyến khích 20 lao động đi xuất khẩu lao động đợt này yên tâm, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xuất cảnh, đánh dấu sự hợp tác thành công ban đầu của chính quyền địa phương các cấp với các doanh nghiệp dịch vụ sau khi có nghị quyết và đề án của tỉnh Yên Bái về xuất khẩu lao động nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động trong thời gian tới. Thưa quý vị, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2025. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện đã chủ động tham mưu với huyện lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Đảng ủy đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt xuất sắc, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 6 xã, diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn 1 xã đạt loại giỏi và xuất sắc. Đồng thời tham mưu huy động lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo đầy đủ kịp thời mọi mặt hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Năm 2025, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2025-2030.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Thủ tướng tặng bằng khen trong dịp này. Đó là tập thể Đảng bộ Công an huyện Văn Yên và 2 cá nhân là ông Sùng A Dê, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Suối Bu, huyện Văn Chấn và bà Nguyễn Thị Luận, trưởng thôn Ao Sen Lũng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Theo đó, Đảng bộ Công an huyện Văn Yên đã lãnh đạo thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đó phải kể đến việc thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân, công an huyện Văn Yên đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch, khi đã thu nhận kích hoạt trên 70.000 trường hợp tài khoản định danh điện tử. Hai cá nhân là ông Sùng A Dê, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Suối Bu, huyện Văn Chấn và bà Nguyễn Thị Luận, trưởng thôn Ao Sen Lũng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tiên phong đưa cây trồng mới vào sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân làm theo mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Để thực hiện việc cứu đói đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3, thời gian qua Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương rà soát thống kê những gia đình bị thiếu đói cần được hỗ trợ. Qua rà soát đã xác định toàn tỉnh có trên 5.000 hộ với 16.700 khẩu có nguy cơ thiếu đói, với tổng số gạo cần hỗ trợ là trên 340 tấn. Các địa phương đã tự cân đối bố trí cứu trợ cho dân gần 90 tấn gạo, còn lại tỉnh tiến hành thực hiện hỗ trợ trên 250 tấn gạo cho các địa phương cấp phát cho dân. Cùng với thực hiện cứu đói do ảnh hưởng cơn bão số 3, từ đầu năm đến nay tỉnh đã hai lần tổ chức cấp phát gạo miễn phí cho nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán và đón giáp hạt đầu năm 2024. Với tổng số gạo được cấp miễn phí là trên 100 tấn với trên 2.000 hộ. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái rất chú trọng công tác trợ giúp xã hội, cứu trợ đột xuất cho người dân khi gặp thiên tai hỏa hoạn, khó khăn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Để công tác cấp phát gạo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát đảm bảo không có sai sót.
Huyện Trấn Yên vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và các doanh nghiệp tổ chức hội nghị tư vấn hỗ trợ người lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Theo đề án của tỉnh, năm 2024, huyện Trấn Yên sẽ đưa tối thiểu 90 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 50 lao động theo hợp đồng và 40 lao động theo thời vụ. Ngay sau khi có chính sách và đề án của tỉnh, huyện Trấn Yên đã sớm triển khai công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tư vấn cho người lao động. Ủy ban Nhân dân huyện đã ký biên bản hợp tác với huyện Trân Sơn, Hàn Quốc về xuất khẩu lao động ngắn hạn. Tại hội nghị, các đại biểu người lao động được thông tin một số chính sách cụ thể của tỉnh, giới thiệu các đơn hàng theo thị trường của các nước, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, địa điểm làm việc, mức lương, quyền và nghĩa vụ của người lao động, các khoản chi phí người lao động phải đóng góp trước khi xuất cảnh, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ trước khi xuất cảnh. Qua đó, đại biểu dự hội nghị người lao động nắm rõ, lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của cá nhân, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, cũng như tăng thu nhập, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Để giữ vững an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân. Do đó, trung bình mỗi năm trở lại đây, Yên Bái đã tổ chức trên 2.000 hội nghị, buổi tuyên truyền và 20 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật mỗi năm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh còn tổ chức nhiều đợt truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc khu vực 3, các thôn bản đặc biệt khó khăn, nơi có số lượng lớn người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế sinh sống. Nhờ đó, trên địa bàn các huyện vùng cao không còn tình trạng du canh du cư, phá rừng làm nương, giảm tình trạng hôn nhân cận huyết thống, buôn bán ma túy, buôn bán người, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, nâng cao hiểu biết pháp luật. Người dân vùng cao còn thay đổi nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, ở tổ chức cơ quan đơn vị nào cũng vậy, mỗi dịp cuối năm đều tiến hành bình xét khen thưởng cá nhân và tập thể tiêu biểu trong các lĩnh vực. Về khen thưởng đối với tập thể thông thường cấp dưới đề nghị, cấp trên xét quy định. Với cá nhân cũng vậy, nhưng xem ra có không ít chuyện cần bàn luận. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân điện tử số ra sáng nay. Thực tế cho thấy việc khen thưởng ở đâu cũng vậy, nếu người đứng đầu gương mẫu có quan điểm xây dựng quan tâm đến nhân viên, người lao động, người làm trực tiếp thì việc khen thưởng sẽ hợp lý, nhân văn. Có những tập thể dù cán bộ lãnh đạo quản lý chỉ đạo tổ chức cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sau rất nhiều năm không ai nhận khen thưởng về mình mà luôn ưu tiên dành cho nhân viên cấp dưới. Nhưng cũng có một số cán bộ lãnh đạo quản lý lại rất tham được khen thưởng, rất muốn được danh hiệu chiến sĩ thi đua nên tìm mọi cách để định hướng, lèo lái tập thể đơn vị ủng hộ bản thân. Thế nên có người coi đó là một dạng tham nhũng khen thưởng. Có thể nói việc khen thưởng là một trong những tiêu chí quan trọng để quy hoạch đào tạo bồi dưỡng xem xét đánh giá đề bạt bổ nhiệm cán bộ các cấp. Do đó, việc xét khen thưởng rất cần được lãnh đạo quản lý chỉ đạo chặt chẽ nghiêm túc công minh để việc khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng việc.
Những đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã khẳng định tín hiệu của việc chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần đầu tiên được nông nghiệp xác định là lợi thế quốc gia, mở ra tư duy mới về nông nghiệp. Chính sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm của người nông dân và ngành nông nghiệp đã tiên phong trong đổi mới tư duy, góp phần quan trọng vào thành tựu xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam. Nhằm tháo gỡ những nút thắt điểm nghẽn của ngành nông nghiệp, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã xác định mục tiêu quan trọng cần hướng tới, đó là nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh. Để làm được điều này, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Từ nghị quyết của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống là một quá trình thử thách gian nan giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tiến bộ và cái bảo thủ. Những quyết sách lớn của Đảng trong nông nghiệp như khoán 10, nghị quyết 26, nghị quyết 19 đã tạo ra bước phát triển nhanh chóng cho sản xuất và đời sống nông dân, làm nông thôn khởi sắc mạnh mẽ. Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn hiện nay cũng đang cần có những cú hích về cơ chế chính sách để tạo động lực cho những thành tựu mới, trong đó có nông nghiệp thông minh phải là đột phá.
Mặc dù có những tác động không nhỏ từ thị trường lúa gạo thế giới, song nhiều tín hiệu tích cực cho thấy xuất khẩu gạo 2024 của Việt Nam sẽ tiếp tục lập mốc mới. Các chuyên gia nhận định với tốc độ xuất khẩu 10 tháng qua và khả năng sản xuất trong nước, xuất khẩu gạo năm nay sẽ đạt trên 8 triệu tấn, vượt kỷ lục của năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng Ấn Độ đã mở cửa xuất khẩu gạo trở lại và gạo 5% tấm có sự ảnh hưởng nhất định. Nhưng ở chuỗi giá trị gạo chất lượng cao, Việt Nam vẫn duy trì được giá xuất khẩu tương đối tốt. Với đặc tính mùa vụ liên tục có tính gối đầu từ vụ đông xuân, hè thu, mùa và đến thu đông, nguồn cung lúa gạo trong nước tiếp tục được khôi phục. Để đảm bảo cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, sản lượng lúa năm nay vẫn có thể đạt 43 triệu tấn.
Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt với việc điều chỉnh một số nội dung quan trọng. Theo các chuyên gia, cần đưa một lộ trình tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt đến năm 2030 là 40% giá xuất xưởng, để giá bán lẻ các sản phẩm đồ uống có đường tăng thêm 20%, có như vậy mới hạn chế việc sử dụng đồ uống có đường. Theo các chuyên gia, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường làm tăng giá bán lẻ, dẫn đến giảm tiêu dùng các loại sản phẩm này, nhưng không có bằng chứng nào về mối liên hệ với vấn đề giảm việc làm trong ngành đồ uống. Áp thuế đồ uống có đường là phù hợp với các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 43/2022 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của đất nước. Chính sách này có thể tạo ra doanh thu cho chính phủ bên cạnh việc cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Những năm qua, việc xét tuyển sớm vào đại học đã trở thành phương thức phổ biến được nhiều trường sử dụng, giúp thí sinh giảm áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều bất cập, trong đó có ý kiến cho rằng chưa bảo đảm công bằng trong tuyển sinh giữa các phương thức. Để khắc phục, từ kỳ tuyển sinh 2025, Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến yêu cầu các trường đại học lùi thời gian công bố điểm xét tuyển sớm. Vậy vì sao cần thiết phải điều chỉnh thời gian này? Nhằm khắc phục hạn chế thiếu công bằng trong tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có dự kiến triển khai quy định yêu cầu các trường đại học lùi thời gian công bố kết quả xét tuyển sớm vào sau ngày 30 tháng 5. Quy định này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà giáo và học sinh đang học lớp 12. Phân tích về tính công bằng khi lùi thời gian xét tuyển sớm vào đại học, nhiều giáo viên của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội nên thực tế những năm qua có đến hơn nửa số học sinh trong một lớp đã đủ điều kiện trúng tuyển đại học sớm bằng xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ. Trong khi đó, trong lớp vẫn còn không ít học sinh muốn tập trung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy điểm xét tuyển đại học. Vì vậy, yếu tố công bằng trong học tập, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học là rất cần thiết.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Ngày 14 tháng 11, Sri Lanka đã tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Đây là cuộc bầu cử thứ hai tại Sri Lanka trong năm nay, chỉ 2 tháng sau cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Hơn 17 triệu cử tri đủ điều kiện bầu chọn 225 nghị sĩ trong nhiệm kỳ 5 năm. Khoảng 690 đảng phái chính trị và các nhóm độc lập với hơn 8.000 ứng cử viên tham gia tranh cử ở 22 khu vực bầu cử. Tân Tổng thống Sri Lanka Anuradhapuzha Nayake, nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Á, đã kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm 10 tháng sau khi ông nhậm chức hồi tháng 9 với cam kết chống tham nhũng và thu hồi tài sản quốc gia bị đánh cắp. Tổng thống Dissanayake đang tìm kiếm sự ủng hộ của 2/3 trong số 225 nghị sĩ Sri Lanka để thực hiện các mục tiêu cải cách và hướng tới sự phục hồi sau khi nền kinh tế của quốc gia này sụp đổ vào năm 2022, dẫn đến việc cựu tổng thống Rajapaksa bị lật đổ. Hiện Sri Lanka đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2022 với gói cứu trợ 2,9 tỷ đô la của IMF. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cao vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Ngày 14 tháng 11, hãng thông tấn
Quốc gia Liban NNA đưa tin 11 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền Nam và miền Đông Liban trước đó cùng ngày. Theo NNA, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào thành phố Ban Abek ở phía đông, trong đó có một cuộc tấn công nhằm vào một tòa nhà 2 tầng ở khu phố Al-Arab khiến 9 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trong đó, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 16 cuộc không kích vào thành phố Nabati ở phía nam Liban và các khu vực xung quanh. Ngoài ra còn có 11 cuộc đột kích vào các thị trấn gần Thay và Bin Jibay. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã tấn công hơn 300 mục tiêu của phong trào Hezbollah ở Liban trong tuần qua, phá hủy nhiều kho vũ khí và loại bỏ khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tay súng đối địch. Ngày 14 tháng 11, hơn 500.000 học sinh Hàn Quốc đã tham gia kỳ thi tuyển chọn đại học hàng năm, một kỳ thi được gọi là vô cùng quan trọng tại nước này. Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm hỗ trợ tối đa cho các thí sinh trong kỳ thi này. Để đảm bảo thí sinh đến kịp giờ thi, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một loạt biện pháp đặc biệt, bao gồm yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giờ làm việc để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông, hoãn hơn 156 chuyến bay và giảm tốc độ các phương tiện giao thông để hạn chế tiếng ồn. Kỳ thi năng lực học tập tại Hàn Quốc là kỳ thi có tính cạnh tranh cao và áp lực lớn. Việc vượt qua kỳ thi này được xem là sự đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp đối với các thí sinh. Số lượng học sinh đăng ký thi đại học lần này đã đạt mức cao hơn trong 21 năm qua. Các nhà phân tích cho rằng đây là kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên sau khi chính phủ thực hiện chính sách mở rộng tuyển sinh các trường y. Ủy ban châu EC ngày 14 tháng 11 đã phạt tập đoàn công nghệ Meta 797,72 triệu euro, tương đương 840 triệu đô la Mỹ, vì vi phạm các quy định chống độc quyền của Liên minh châu Âu. EC cho biết tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở ở California, Mỹ, cung cấp cho người dùng Facebook quyền truy cập tự động vào dịch vụ quảng cáo Marketplace của Facebook. Do tính năng Marketplace gắn liền với Facebook nên tất cả người dùng Facebook đều tự động được tiếp cận và thường xuyên tiếp xúc với Facebook Marketplace dù họ có muốn hay không, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho các nhà đối thủ cạnh tranh không có được. Về phần mình, Meta ra thông báo khẳng định người dùng Facebook có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia hoạt động đăng và xem quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ trên tính năng Marketplace. Meta tuyên bố sẽ kháng cáo cho rằng quyết định này đã bỏ qua thực tế rằng thị trường quảng cáo trực tuyến đang phát triển nhanh chóng ở châu Âu.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, nhất là trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng người cao tuổi trong phát triển kinh tế, phát huy tốt lợi thế của quê hương, hướng dẫn con cháu, sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm được coi là nguồn thu đáng mơ ước của rất nhiều người, kể cả những người trẻ. Thế nhưng đó là con số thu nhập hàng năm của hai vợ chồng già, ông Trần Quốc Đông và bà Đinh Thị Kim Thuyết ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Một trong những bí quyết để gia đình ông, bà Đông, ông Thuyết có thể phát triển kinh tế vững mạnh chính là nhờ sự thấu hiểu và đồng hành với nhau. Với hai loại cây trồng chủ lực là cây quế và cây dâu, gia đình ông bà luôn có sự phân công, công việc rõ ràng để kiểm soát được quá trình cây sinh trưởng phát triển. Đồng thời giữa hai vợ chồng cũng có sự tương trợ giúp đỡ nhau. Mặc dù quá trình phát triển mô hình kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, gần 2 mẫu dâu của gia đình bị ảnh hưởng, nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, diện tích dâu của gia đình bà đã dần phục hồi và hứa hẹn sẽ tiếp tục có nguồn thu vào dịp cuối năm. Với ông bà Đông thì mặc dù đã ở tuổi lên ông lên bà, nhưng được lao động, được làm nghề mình yêu thích chính là một niềm hạnh phúc và ông bà cũng coi những công việc hàng ngày như một cách thức để rèn luyện sức khỏe thêm dẻo dai, bà Thuyết chia sẻ.
Cây quế này thường thường là ông ấy nên gò, rừng gò để ông ấy làm hàng ngày. Thế còn tôi thì cứ hàng ngày chuyên vào cái cây dâu tằm. Thế khi mà hết dâu tằm rồi thì lúc bấy giờ mình lại cùng nhau lên đồi để làm cỏ, bỏ phân rồi chăm sóc nó. Nói chung là hai ông bà thì kinh tế thì cũng vững vàng mà. Công việc của vợ chồng tôi thì coi như là cứ mỗi người một công việc như thế, nhưng mà cũng chia sẻ lẫn nhau và chung sống hạnh phúc và muốn cũng sống để làm gương cho các con, các cháu.
Chia sẻ thêm về việc phát triển kinh tế của gia đình, ông Trần Quốc Đông nói.
Như trước đây khoảng tầm 4 năm trở về trước ấy, thì tức phải làm cỏ nhiều. Như thực để nói là tăm trăm mấy quế rất nhàn, không gì vất vả cả. Nếu ở khu vực này đây là nếu chặt trắng ở khu ABC là nhà ngay khoảng tầm 3 ha, chắc nó rơi khoảng tầm gần tỷ. Hàng năm thì năm nào cũng tỉa 1-2 lần. Nhưng năm nay thì chưa tỉa thì tỉa được, tại vì dâu tằm bây giờ nó đang gấp. Thì đến khoảng tầm hơn tháng nữa tỉa bớt cái này đi. Thu nhập hàng năm thì ABC làng nhằng tất cả gia đình giờ chả hạn 6 người. Hai vợ chồng tớ với hai vợ chồng cu, hai đứa cháu đấy. Thu nhập một năm thì chắc khoảng tầm vài trăm triệu, chắc 400-500 cả tiền quế.
Với phương châm hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất, hội viên sức khỏe yếu thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Từ cách làm này, phong trào người tuổi cao gương sáng làm kinh tế giỏi đã phát triển đều khắp ở các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Gần 10 năm tham gia tổ chức hội người cao tuổi tại địa phương, ông Nguyễn Đức Hường, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn nằm trong danh sách những hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi của thành phố với mức thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Tận dụng lợi thế về diện tích đất đai, ông Hường đã quy hoạch và xây dựng phát triển kinh tế từ việc trồng gần 400 gốc ổi Đài Loan. Việc trồng cau đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nhờ chăm sóc tỉ mỉ, tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng trồng cây theo phương pháp hữu cơ nên cây sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng quả cũng đảm bảo nên luôn được người tiêu dùng đón nhận, ông Hường nói.
Gia đình thì làm cỏ mới lại những cái rác thải mềm thì chỉ có bỏ vào gốc, xong là những cái tải mình bỏ phân xong là lấy cái là đậy lên, vừa nó giảm công mà nó đỡ cỏ mọc. Vì cây nó lại giữ độ ẩm thì nó phát triển nhanh và tốt. Lao động này nó vừa rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai cái tuổi già nó đỡ buồn. Mình làm thì nó quên hết mệt mỏi và cái thu nhập đỡ con đỡ cháu.
Những năm qua nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã chủ động triển khai, phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ hội viên phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khai thác và phát huy thế mạnh của từng vùng sản xuất nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Qua đó giúp người cao tuổi thay đổi tập quán canh tác cũ, mạnh dạn bỏ vốn tự có hoặc vay vốn ngân hàng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, lựa chọn được các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng mùa vụ, thị hiếu của người tiêu dùng để đưa vào sản xuất. Với ý chí tự lực tự cường bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, người cao tuổi đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình. Qua theo dõi, toàn tỉnh hiện có trên 750 hội viên người cao tuổi là chủ trang trại doanh nghiệp, hàng nghìn hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, thu hút hàng chục nghìn lao động có việc làm, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Ông Đỗ Trọng Tài, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế là một trong những phong trào hiện nay là rất sôi động đối với người cao tuổi. Trong cái phong trào lớn đó là phong trào tuổi cao gương sáng. Thế người cao tuổi thì là muốn, tuy rằng tuổi rất cao, nhưng mà muốn phát huy cái vai trò vị trí của mình đối với cái hoạt động của xã hội, đặc biệt là hoạt động kinh tế. Thì người cao tuổi thì có một cái đặc điểm là rất là rõ, tức là không muốn khổ, không muốn nghèo, không muốn nghèo khó và luôn luôn sáng tạo và làm nào đấy để mình vươn lên để có cái cuộc sống ấm no đầy đủ. Đấy là cái đặc điểm lớn của người cao tuổi. Thế chính vì vậy mà cái phong trào này nó được lan tỏa khắp tỉnh.
Với sự tích cực tham gia phong trào thi đua làm kinh tế, cán bộ hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới và trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng nhân rộng các mô hình điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Đồng thời, các tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi, qua đó khuyến khích động viên tạo động lực để người cao tuổi ngày càng phát huy được vai trò kinh nghiệm của mình, góp phần phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và đóng góp xây dựng quê hương.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy trên mảnh đất vùng cao có nhiều loại cây dược liệu chưa được khai thác hiệu quả, đời sống bà con còn khó khăn. Chị Trương Thị Úy Nga, người dân tộc Tày đã mạnh dạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái. Địa chỉ ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, chế biến sản xuất cung cấp các mặt hàng trà và tinh dầu thảo dược chất lượng ra thị trường, qua đó không chỉ tạo nguồn thu nhập cao mà còn giúp người dân nông thôn cải thiện cuộc sống.
Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, Hiện nay luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thành phần thiên nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe. Do đó, chị Trương Thị Úy Nga, người dân tộc Tày đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Để thực hiện dây chuyền chế biến sản xuất có chất lượng tốt, chị Nga đã đầu tư mua thiết bị máy móc hiện đại, chọn ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến. Chỉ với nguồn nguyên liệu quả táo mèo vùng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn TN của chị Nga sản xuất được các sản phẩm táo mèo khô, bột táo mèo, trà táo mèo túi lọc. Nổi bật là trà táo mèo mùa Căng Chải, Nga Trương, dạng hòa tan, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hơn nữa, nữ giám đốc không ngừng nỗ lực phát triển đa dạng các mặt hàng từ lợi thế của các địa phương như trà quế Văn Yên, trà lá khôi nhung, trà lá ổi, trà tí tô. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ở trong tỉnh mình thì là có rất là nhiều sản phẩm mà cái nguồn nguyên liệu dồi dào ấy thì nhiều người chưa biết đến, mà trong đó là cái nguồn nguyên liệu đây mà cái dược tính nó rất là đặc biệt. Ví dụ như là táo mèo chẳng hạn. Thì ngày xưa ấy, táo mèo thì chỉ biết là mang về để ngâm đường này, hoặc ngâm rượu uống thôi. Nhưng mà thực ra trong cái quả táo mèo nó rất là nhiều cái dược tính tốt. Nên là bây giờ thì công ty chúng tôi cũng nghiên cứu ra một số dòng sản phẩm từ táo mèo. Đấy là nguồn nguyên liệu của địa phương. Việc tiếp cận thị trường thì là tôi cũng bán theo tất cả các trang thương mại điện tử. Và cũng ở trên các sở ban ngành thì cũng tạo điều kiện cho để đi hội chợ, để đi triển lãm, để tiếp cận với khách hàng.
Để các sản phẩm có thể đến tay người tiêu dùng thuận lợi nhất, nữ doanh nhân đã đầu tư xây dựng thương hiệu, chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm trong ngoài tỉnh và cả nước ngoài. Xây dựng các kênh bán hàng trực tuyến giúp sản phẩm tiếp cận được rộng rãi đối tượng khách hàng hơn. Không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn tạo dựng được uy tín thương hiệu về sản phẩm vùng miền. Đến nay, các sản phẩm trà thảo dược của công ty đã được khách hàng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước biết đến tin dùng. Bà Nguyễn Kim Phương, quản lý cửa hàng công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn TL thì tôi cũng đã có sự gắn bó ở đây cách đây khoảng 25. Đồng chí Nga là một giám đốc trẻ nhưng là người dân tộc thiểu số, nhưng đã rất là nỗ lực và rất là tham gia với các cái về thị trường. Tham gia về các cái hội chợ và thường xuyên để tham gia các hội nghị liên kết để thực hiện tốt các cái sản phẩm của mình và đưa sản phẩm của mình vào thị trường được rất là nhanh chóng và đạt kết quả rất là cao.
Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty là một thành viên, lại có phụ nữ làm chủ nữa nên là cũng khó khăn về mảng kinh tế và cũng muốn mua thêm máy móc, sắm thêm máy móc, thiết bị nữa để phục vụ vào sản xuất. Nhưng mà bây giờ cũng khó khăn về mảng kinh tế thì cũng mong là có những chương trình hỗ trợ phụ nữ dân tộc làm chủ ấy, thì là để mình có được nhiều, có điều kiện để mua thêm máy móc về để sản xuất.
Với tầm nhìn xa trong phát triển sản xuất kinh doanh, trong năm 2024, Hợp tác xã Dược liệu Dân tộc Yên Bái tại xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã thành lập. Các thành viên là bà con trong bản. Sự gắn kết phát triển của Hợp tác xã thời gian tới sẽ tạo ra vùng trồng, cung cấp nguồn dược liệu sạch, ổn định và bền vững cho công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái của chị Trương Thị Úy Nga. Qua đó giúp công ty phát triển thêm nhiều sản phẩm mới an toàn, tốt cho sức khỏe. Đồng thời, để nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, học tập nữ doanh nhân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.